chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Việt Nam rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc bài hát Mưa của ngày xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do Hồ Quang Hiếu trình bày.
Đã cho anh được gặp em, đã cho anh biết yêu thương, biết nhớ mong nụ cười ấy. Và mưa đã cho ta được gần hơn, dù đôi khi có giận hờn, vẫn nắm em trong vòng tay. Rồi mưa cũng phút chốc mang em xa, nhẹ nhàng như một cơn gió, để mãi mãi anh ngẩn ngơ. Như nỗi đau trong lòng và như bao lời em hứa và những tiếng yêu ngày xưa vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu vì đã bao lâu không nhớ lại, mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi dù mưa đã ngừng rơi. Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng em tìm không xóa được, đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng anh. Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu vì đã bao lâu không nhớ lại, mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi dù mưa đã ngừng rơi. Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng em tìm không xóa được, đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng. Rồi mưa cũng phút chốc mang em xa, nhẹ nhàng như một cơn gió, để mãi mãi anh ngẩn ngơ. Hạt mưa này như nỗi đau trong lòng và như bao lời em hứa và những tiếng yêu ngày xưa vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu vì đã bao lâu không nhớ lại, mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi dù mưa đã ngừng rơi. Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng em tìm không xóa được, đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng anh. Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu vì đã bao lâu không nhớ lại, mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi dù mưa đã ngừng rơi. Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng em tìm không xóa được, đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng. Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng em tìm không xóa được, đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng ai. Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu vì đã bao lâu không nhớ lại, mà bóng hôm nay nước mắt anh lại rơi dù mưa đã ngừng rơi. Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng. Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng anh.
Thưa Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Mở đầu chương trình, Thu Trang và Việt Nam xin chia sẻ một câu chuyện lạ ở Nhật Bản. Đó chính là người lao động mất tiền thuê dịch vụ để được nghỉ việc.
Thưa quý vị, ở Nhật Bản có những công ty chuyên thay mặt những người lao động quá xấu hổ và ngượng ngùng khi tự đứng ra xin nghỉ việc. Vài năm trước, khi Toshiyuki Niino muốn từ bỏ công việc mà anh không hài lòng, anh phải cố gắng lấy hết can đảm để đối diện với sếp của mình. Sau khi làm việc tại một số nơi khác ở Nhật Bản, Niino biết rằng quyết định của anh sẽ vấp phải sự phản đối.
Anh Niino sống ở Kamakura, một thành phố ven biển cách Tokyo khoảng 65 km về phía nam, nơi giới phóng viên của hãng tin Al Jazeera. Họ sẽ cố làm cho bạn xấu hổ và tội lỗi vì bạn đã bỏ việc trong vòng chưa đầy 3 năm, và tôi đã có một khoảng thời gian rất khó khăn.
Trải nghiệm không dễ chịu này của Niino đã khiến anh và người bạn thời thơ ấu Yuichiro Okazaki nảy ra ý tưởng giúp xử lý tình thế khó xử ở những người lao động muốn nghỉ việc. Vì vậy, họ thành lập công ty khởi nghiệp ASIC, chuyên thay mặt những người lao động quá xấu hổ và ngượng ngùng khi tự đứng ra xin nghỉ việc.
Với mức phí là 20.000 yên Nhật, tương đương khoảng 144 đô la Mỹ, ASIC sẽ liên hệ với chủ lao động của khách hàng để thông báo cho họ về quyết định muốn nghỉ việc. Điều này giúp cho khách hàng của ASIC tránh phải đối diện căng thẳng với cấp trên. Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, mô hình kinh doanh của ASIC đã được khoảng 20 công ty khác áp dụng theo, tạo ra một ngành công nghiệp trả tiền để hỗ trợ xin nghỉ việc ở Nhật Bản.
Niino cho biết hầu hết khách hàng của anh là nam giới ở độ tuổi từ 20 và doanh nghiệp của anh nhận được khoảng 10.000 yêu cầu mỗi năm. Mặc dù không phải tất cả những người liên hệ đều sử dụng dịch vụ, Niino tin rằng ngành dịch vụ này trở nên phổ biến có thể liên quan đến các khía cạnh của văn hóa Nhật Bản, đó là không khuyến khích sự bất hòa và thúc đẩy quan niệm thành công cần có cam kết lâu dài.
Tại Nhật Bản, việc làm trọn đời là quy chuẩn trong phần lớn thế kỷ 20. Đất nước này từ lâu đã nổi tiếng với văn hóa làm việc trong nhiều giờ và gắn bó lâu dài. Mặc dù đang có xu hướng giảm, nhưng tỷ lệ người lao động làm việc hơn 60 giờ một tuần, khoảng 6%, vẫn thuộc hàng cao nhất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD.
Karoshi, một thuật ngữ ra đời vào những năm 1970 để mô tả cái chết do làm việc quá sức, được chính thức công nhận là nguyên nhân của hàng trăm ca tử vong do bệnh tim mạch và tự tử mỗi năm, trong khi truyền thống việc làm trọn đời tại Nhật Bản đã phai nhạt trong những thập kỷ gần đây. Người lao động Nhật Bản vẫn không thường xuyên nhảy việc và dựa nhiều vào tiền lương theo thâm niên.
Vào năm 2019, thời gian gắn bó trung bình của người lao động với công ty tại Nhật Bản là 12,4 năm, so với mức trung bình của OECD là 10,1 năm. Theo một nghiên cứu của OECD năm 2018, Nhật Bản cũng có mức lương cao thứ ba khi làm việc liên tục tại cùng một công ty trong ít nhất 20 năm, sau Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc.
Tuy ASIC khai thác được nhu cầu của những người muốn nghỉ việc nhưng sợ gặp lãnh đạo ở Nhật Bản, không phải ai cũng ấn tượng với ngành dịch vụ này. Trong khi đó, Niino thừa nhận dịch vụ của công ty anh đã vấp phải sự đón nhận lạnh nhạt từ một số nhà tuyển dụng. Nhưng những người chủ lao động khác lại vui vẻ khi nhận được phản hồi trung thực về điều kiện tại nơi làm việc của họ.
Niino tin rằng các doanh nghiệp như của anh đang cung cấp một dịch vụ có giá trị cho xã hội. Một số khách hàng cho biết họ từng có ý định tự tử khi làm việc cho công ty, nhưng họ đã ngừng suy nghĩ đó sau khi được ASIC giúp đỡ.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua Nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý vị, ECA International, một công ty tư vấn quản lý nguồn nhân lực quốc tế, đã thực hiện một cuộc khảo sát về chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn. Theo đó, thủ đô Seoul của Hàn Quốc nằm trong top 10 các thành phố có chi phí sinh hoạt đối với người nước ngoài cao nhất thế giới, thậm chí còn cao hơn Tokyo của Nhật Bản.
ECA International đã tiến hành khảo sát đối với 207 thành phố ở 120 quốc gia trên thế giới bằng cách phân tích chi phí sinh hoạt, bao gồm chi phí nhà ở, thực phẩm, quần áo, giao thông, chi phí giải trí, giá rượu và thuốc lá ở những thành phố có nhiều người nước ngoài cư trú.
Theo khảo sát của ECA International, giá cả sinh hoạt ở Seoul tăng mạnh khiến thủ đô của Hàn Quốc tăng một bậc so với xếp hạng năm 2022. Bên cạnh đó, việc giá nhà tăng cao do tác động từ cải cách thuế đã hạn chế nguồn cung bất động sản cũng như góp phần đưa Seoul đứng vào vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.
Kể từ đầu năm 2022, Hàn Quốc đã phải gánh chịu mức lạm phát cao khoảng trên 5%. Chi phí sinh hoạt cũng tăng phi mã do giá nhiên liệu và nguyên vật liệu đầu vào đồng loạt tăng. Các cửa hàng tạp hóa hay các món ăn cơ bản như cơm cuộn, mì tương đen cũng đã tăng giá 10-15% so với cùng kỳ năm trước đó.
Xếp ngay sau Seoul chính là Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, vốn luôn luôn có mặt trong các bảng xếp hạng những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới. ECA International giải thích việc Tokyo tụt 5 bậc xuống vị trí thứ 10 là do đồng yên tiếp tục giảm giá.
Cũng theo kết quả khảo sát, New York, Mỹ đã xoán ngôi của Hồng Kông, Trung Quốc, thành phố 4 năm liền tính từ năm 2019, luôn đứng ở vị trí thứ nhất, để trở thành thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất với người nước ngoài.
Khảo sát cũng chỉ ra rằng nhờ chi phí ăn ở giảm nên Hồng Kông đã giảm được một bậc xuống vị trí thứ hai, ngược lại lạm phát và chi phí ăn ở tăng cao đã khiến cho New York dương lên hạng nhất.
Các vị trí khác trong top 10 bao gồm Geneva, Thụy Sĩ và London, Vương quốc Anh, lần lượt duy trì vị trí thứ 3 và thứ 4. Singapore tăng từ vị trí thứ 13 lên thứ 5 do giá thuê nhà tăng cao.
Thành phố Thượng Hải đứng thứ 8, trong khi thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đứng thứ 14. Các thành phố lớn khác của Trung Quốc có thứ hạng thấp hơn so với năm ngoái do ảnh hưởng của đồng nhân dân tệ giảm giá.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả vút phi nào gió thổi trên bờ, buông vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời, người thiếu nữ dạt dào tình trẻ, Giáng sinh tươi đang tuổi yêu đời. Con trai trắng rộng lớn như biển khơi, với cánh tay dâng lên đất trời.
Thời gian còn lại của chương trình, Thu Trang và Việt Nam xin chia sẻ về tín ngưỡng thờ ông Thiên ở vùng đất Tây Nam Bộ nhé.
Thưa quý vị, bàn thờ ông Thiên hay còn gọi là bàn thờ Thông Thiên thường được người dân miền Tây Nam Bộ đặt trước sân nhà để thờ trời. Theo tác phẩm văn hóa người Việt dùng Tây Nam Bộ do Trần Ngọc Thêm chủ biên được xuất bản vào năm 2014 có nhận định: sau ông bà, cha mẹ thì thờ trời đất cũng là tín ngưỡng chung được thực hành trong mỗi gia đình Việt. Nhưng ở Tây Nam Bộ, nơi mà con người hòa nhập với thiên nhiên thành một khối, thì tín ngưỡng thờ trời đất dường như được thể hiện đậm nét hơn hẳn.
Đến nhà người dân Tây Nam Bộ, ta dễ dàng nhận thấy bàn thờ ông Thiên được đặt trước sân nhà với một cây cột cao ngang đầu người. Phía trên đầu cột có đặt một tấm ván vuông hoặc là tấm gạch có hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 4 tấc để làm bàn thờ. Cột và bàn thờ xưa người dân thường làm bằng gỗ. Kinh tế phát triển, bàn thờ gỗ dần được thay thế bằng bàn thờ có cột bê tông, dán gạch men. Trên bàn thờ ông Thiên, lúc nào cũng có một lư hương để thắp nhang, một bình bông nhỏ và vài chung nước.
Theo quyển văn hóa người Việt dùng Tây Nam Bộ, bát nhang tròn đặt trên bàn thờ vuông, bàn thờ vuông đặt trên cây trụ tròn. Tất cả thể hiện tư tưởng có âm, có dương, có vuông, có tròn, cầu mong cho cuộc sống hoàn hảo, tốt đẹp. Sau mỗi ngày làm việc, vào lúc lên đèn, chạng vạng tối, chủ nhà thay bông cho bình từ vườn nhà và thay ly nước trên bàn thờ. Sau đó thắp nhang và chắp tay khấn vái cầu trời ban cho cửa nhà yên vui, phước lộc thọ đều đạt được.
Câu ca dao mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con, chính là đề cập đến bàn thờ ông Thiên, với niềm hy vọng làn khói nhang từ bàn thờ ông Thiên sẽ mang những lời khẩn cầu của gia chủ được thông thiên thấu lên đến trời. Từ đó bàn thờ ông Thiên trước sân nhà đã trở thành nơi mà con người Tây Nam Bộ kết nối lòng mình với trời đất.
Vào những ngày sóc vọng, tức mùng 1, ngày rằm âm lịch, trên bàn thờ ông Thiên thường có thêm chén gạo, chén muối và dĩa hoa quả. Nếu nhà có tiệc, dỗ chạp, cưới hỏi vân vân thì trên bàn thờ ông Thiên cũng có thêm lễ vật như bánh ít, bánh tét, trái cây, dĩa xôi. Ngoài ra, vào dịp tất niên, Tết Nguyên Đán, gia đình nào cũng đặt mâm quả hoặc trái dưa hấu tròn, đầy để cúng trời, ước nguyện cho gia đình thêm sung túc.
Tác phẩm văn hóa người Việt dùng Tây Nam Bộ cũng cho thấy ông trời đã đi vào nhà người nông dân Tây Nam Bộ, chứng kiến mọi vui buồn, thấy rõ những khó khăn, thấu hiểu mọi tình cảm, tâm tư, trở nên gần gũi và sẵn sàng ra tay cứu giúp như người thân trong gia đình. Do vậy, nghi thức tế trời qua bàn thờ Thiên mang đậm chất dân dã, mộc mạc, chân thành của người phương Nam.
Kim Linh đang gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Quang Dinh, bài hát ca dao tịch mẹ.
cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn xoay còn nói, cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.